Năm đó, đêm Trung Thu, lại nhằm tối thứ bảy, cụ Quấn Trai tính quy tụ mấy cây đờn hay trong đất gia đình, đặng xuống thuyền dạ du trong sông Cửu Long một đêm để hòa đờn và ngâm thi chơi. Cụ viết thơ mời, cụ ký hiệp bà Chiểu hay về cây độc quyền, ông Tư Thức ở Rạch Lá hay về cây đờn tranh, ông Tư Khôi ở Chợ Dòng hay về cây đờn cò, cụ Năm Diệm ở Chợ Giữa hay về cây tỳ bà, cụ Ký Quần ở Long Hồ hay về cây đờn kiềm. Mấy nhạc sư đều trả lời chịu hết. Cụ Quấn Trai mới mời ông Kinh Lương với thầy Thông Xuân chiều rằm ra khách sạn đặng dự tiệc với khách xa, rồi xuống thuyền đi du hồ sáng đêm mà thưởng nguyệt. Tối bữa đó, bà Hương Giang coi thím Tư Cam hấp bánh rồi, bà biết ông Kinh đã đi ăn tiệc với Xuân, bà mới lại nhà bà Kinh nằm nói chuyện chơi. Hai bà tánh ý giống nhau, nên năm năm nay ở gần nhau thì hòa thuận với nhau luôn luôn. Nói chuyện dông dài một hồi rồi, bà Kinh sực nhớ chuyện bà gặp gỡ tình cờ hồi sớm mơi. Bà liền ngồi dậy mà nói, hồi sớm mơi tôi đi chợ tôi gặp bà chủ Thiệu. Bà nói, để bữa nào bà rảnh qua nhà tôi rồi cậy tôi dắt lại thăm chị. Bà chủ Thiệu là ai, ở đâu? Tôi không biết. Bà ở bên chợ cũ, quá chồng mà giàu lắm. Thổ này tôi không quen. Nếu chị không quen mà bà muốn đến thăm thì chắc là hoặc bà muốn làm xui, hoặc bà có việc rắc rối sau đó, bà muốn cậy chị nói với thầy Thông giúp bà. Hai chuyện đó mà nói với tôi thì chắc ăn trét hết. Nói chuyện làm xui sao được. Mấy năm nay bà thấy cháu Trang, Xuân có tỏ ý muốn cưới vợ đâu. Nó đã khôn lớn rồi chớ đâu phải còn nhỏ hay sao mà tôi ép được. Còn nếu muốn cậy nó giúp việc thì nói ngay với nó. Thiệt tình, tôi không dám xen vô việc của nó. Vì thầy Thông có tiếng thanh liêm, bà chủ sợ nói không được nên mới cậy chị. Mà việc đó chị không chịu giúp là phải, bởi vì người ta cậy giúp chắc là việc không được ngay ngắn, mình giúp mình mang tiếng. Còn việc làm xui, cái đó tôi nghĩ mà thôi, chớ không chắc. Bà chủ Thiệu có 4-5 người con, nghe nói đã có vợ, có chồng rồi, không biết bà còn con gái nhỏ hay không. Hồi sớm mơ gặp giữa chợ, lại tình cờ quá, nên tôi bất ý, tôi không có hỏi. Bà muốn thăm tôi thì để cho bà thăm, có hại chi đâu. Bà có cậy việc chi, nếu mình liệu phải thì mình sẽ giúp, còn không phải thì thôi. Ừ, để bà qua thăm coi bà muốn việc gì. Mà nhắc tới việc trăm năm của thầy Thông, tôi nghĩ cô nọ chết đã lâu rồi, có lẽ sự thương nhớ đã nguôi ngoai rồi chứ. Sao chị không ướm thử lòng thầy coi? Chị đã già rồi, thầy phải cưới vợ đặng chị có cháu nội nựng nịu chơi cho vui. Người chết rồi thì thôi, sống lại sao được mà chờ. Mấy năm nay tôi có nói với nó mấy lần. Tôi nói có thương con Cúc Hương thì để bụng, bề nào cũng phải lo lập gia thất với người ta. Mỗi lần tôi nói thì nó ngồi lặng thinh rồi buồn hiu, vì vậy nên tôi ít muốn nói tới việc đó. Để có dịp tôi sẽ gợi ra, tôi nói. Mà tôi nói thì chị phải tiếp với tôi nghe không? Đâu, bà có giỏi thì bữa nào bà nói thử coi. Bà nói rồi tôi tiếp với. Tôi cũng muốn nó có đôi bạn đặng tôi biết con dâu một chút. Rồi đó hai bà bàn với nhau về sự cưới dâu giàu hay nghèo, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, lanh lợi hay thiệt thà. Nói chuyện đến 11 giờ khuya mới phân tay đi ngủ. Vĩnh Xuân với ông Kinh thưởng nguyệt Trung Thu, đến gần sáng mới về. Hai người rất vui lòng mà được hòa đờn với nhạc sĩ Trứ Danh, được xướng họa với văn nhân Thi Bá, uống trà nói chuyện, coi bộ thức cả đêm mà không biết mệt. Sớm mời thứ hai, bà Kinh đi chợ mới về, bà chưa kịp thay áo thì thấy bà chủ Thiệu ngồi chiếc xe ngựa hai bánh bọc cao su ngừng ngay cửa, rồi bà leo xuống đi vô nhà. Bà Kinh mừng rỡ, ra cửa tiếp trước mời ngồi, kêu chị bếp đem trầu nước đãi khách. Anh Sa Phu xách vô một giỏ hoài, bà chủ Thiệu nói. Ở giường đi thăm chị đem, không có vật gì mà cho. Mai hồi chiều hôm qua thấy có cây xoài voi trái vừa mới chín. Tôi biểu bầy trẻ lựa hái vài chục, đặng đem cho ông bà một chục, và cho bà già thầy Thông một chục, đặng làm quen. Cây xoài này ngon lắm, để bà ăn thử mà coi. Giường của bà xoài nhiều lắm mà. Dừa với cao thì nhiều, con xoài có 5-6 cây mà thôi. Bà cho tôi mượn cái dĩa bàn, đặng tôi sắp ra cho bà một chục. Bà Kinh kêu chị bếp biểu đem ra 2 dĩa bàn, bà chủ sắp mỗi dĩa 6 trái xoài voi, trái nào cũng nương nưỡng, no tròn và chín đỏ. Bà Kinh ngó 2 dĩa xoài mà nói, xoài đầu mùa mà tốt trái quá. Nhờ đất tốt, lại hồi trước ông chủ tôi, ổng lựa giống xoài ngon, ổng ươm mà trồng nên mới tốt trái như vậy đó. Bữa hổm bà nói bà muốn đi thăm bà già thầy Thông Xuân. Tôi về, tôi có nói chuyện lại với bà. Không biết bữa nay có bà ở nhà hay không? Có lẽ có mà, để tôi biểu con bếp lại hỏi coi. Bà Kinh kêu chị bếp biểu lại coi có bà Hương Văn ở nhà hay không. Chị đi coi rồi về nói bà Hương Văn đương nằm. Bà Kinh nói, chị đó sớm mơi hay đi chợ lắm. Như bà chủ muốn thăm đặng làm quen thì đi liền. Sợ dần già chị đi khỏi, chị cũng vui vẻ lắm. Bà gặp chắc bà ưa liền. Bà chủ Thiệu xách giỏ xoài đi theo bà Kinh mà lại nhà bà Hương Văn. Hồi nãy bà Hương Văn thấy xe ngừng ngay nhà bà Kinh, rồi một bà ăn mặc sang trọng đi vô thì bà phát nghi. Chừng chị bếp lại hỏi coi có bà ở nhà hay không, đặng khách lại mà thăm, thì bà biết chắc bà chủ bên chợ cũ muốn đến làm quen. Bởi vậy bà quét bàn, quét ván, sửa soạn tiếp khách. Bà Kinh bước vô tiếng dẫn. Có bà chủ bên chợ cũ qua thăm tôi, nghe chị ở gần đây nên cậy tôi dắt lại thăm chị, đặng chị em biết nhau, vì chị lên ở đây mấy năm rồi mà không có dịp gặp nhau. Bà Hương Văn cười và nói, tôi kính chào bà chủ, chị em tưởng tình đến thăm nhau, thiệt tôi cảm ơn hết sức. Mời bà chủ với bà Kinh ngồi bên ván đây, ngồi ăn trầu. Tôi ít đi đâu, nên về ở đây đã 5 năm rồi mà chưa quen với mấy bà. Thím Tư Cam bưng chén với bình trà ra. Bà chủ nói nhỏ, biểu cho mượn vài cái dĩa, rồi sắp chục xoài voi mà biếu bà Hương Văn. Nói xoài nhà mới chín được mấy cây, nên đem cho bà Kinh với bà Hương Văn mỗi nhà một chục ăn lấy thảo. Bà Hương Văn cảm ơn, khen xoài tốt trái, mời khách uống nước, rồi hỏi. Bà chủ ở bên chợ cũ mà ở lối nào? Nhà tôi ở giữa đường đi Bến Tranh, từ ngã tư lại đó chừng vài trăm thước bên phía tay trái. Chắc có vườn lớn vì phía đó là phía vườn. Thưa phải, vườn tôi phía sau giáp với mé sông. Vậy thì vườn lớn lắm. Bà chủ có con cháu đông hay ít? Tôi được 2 trai 2 gái. Con gái lớn tôi gả nó lấy chồng làm thầy giáo trên Sài Gòn. Thằng con trai kế đó tôi cưới vợ cho nó, rồi bắt nó ở với tôi mấy năm nay. Thằng con trai nhỏ tôi cũng lo vợ cho nó hồi năm ngoái, rồi cất nhà cho nó ra riêng ở bên Bến Tranh, đặng nó coi miếng vườn và sở ruộng của tôi ở bển. Còn con gái út, tôi cho nó lên ở với chị nó trên Sài Gòn đi học 3 năm, rồi tôi mới đem về đặng tập cho nó biết công việc trong nhà. Con gái học chữ cho biết vậy thôi, không cần phải học nhiều. Bà Kinh hỏi, cô út năm nay được bao nhiêu tuổi? Nó mới 19 tuổi. Tuổi đó đã gả lấy chồng được rồi. Nó còn khờ quá bà à, phải tập cho nó biết nấu nướng giá mai rồi mới dám gả nó chứ. Đời này nhà có tiền thì mướn bếp nấu ăn, áo quần thì có thợ may, cần gì mà phải biết nấu biết may. Giàu không giỏi, mình cũng phải biết đặng bày biểu cho người ta làm chứ. Bà chủ Thiệu lại dây qua hỏi bà Hương Văn, không biết bà chị đây được mấy người em? Tôi có một đứa chèn ngoãn đó. Té ra bà chị có một mình thầy Thông. Tôi sanh có một mình nó. Chừng nó được 13 tuổi, ổng mất rồi thôi. Bà chị có một người con mà người con đích đáng quá. Vậy cũng là có phước. Cần gì phải có con đông. Mấy năm nay ở đây, từ nhân dân đến làng tổng, ai cũng khen cũng kính hết sức. Học giỏi, bạc thiệp, mà lại vui vẻ thanh liêm. Quý không biết chừng nào. Nhờ hồi nhỏ nó học chữ nho, rồi thầy nó tập tánh cho nó như vậy đó. Lên đây nó gần ông Kinh, ông dạy thêm nó học đờn, học làm thi, nó mê mết rồi không muốn gì nữa. Tôi xin mời bà chị với bà Kinh khi nào rảnh đi qua nhà tôi chơi cho biết nhà. Có bà Kinh đi thì tôi đi theo, chớ tôi có biết nhà đâu. Như chắc bữa nào đi được thì nói cho tôi biết, rồi tôi biểu trẻ đem xe qua rước. Bà Kinh nói, chưa chắc bữa nào đi được, nên không dám hẹn. Thôi, xe rước làm chi? Hễ bữa nào đi thì chị em tôi kêu xe kéo mà đi cũng được. Nói chuyện dông dài một hồi nữa, rồi bà chủ Thiệu từ mà về. Bà xách cái giỏ không đi trước, bà Kinh với bà Hương Văn đưa ra tới xe. Bà chủ ân cần mời qua nhà nữa, rồi mới lên xe mà đi. Hai bà trở vô, bà Kinh mới nói với bà Hương Văn, không có cậy việc chi hết, thì chắc là muốn làm xui chứ gì. Không có đâu bà. Hồi nãy bà mở hơi nói con Út đã gả được, thì bà chủ nói nó còn khờ, rồi nói qua thằng Xuân, thì bà không động tới chuyện vợ con này nọ. Thế thì bà không để ý tới việc làm xui đâu. Ừ, để rồi chị coi mà. Tôi nói vậy mà có đa. Người khôn lanh họ có mưu kế đủ kiểu. Mới nói chuyện với chị lần đầu, bà chưa dám ló mò cho chị hiểu ý sâu của bà. Bà mời chị qua nhà chơi, bà bẹo con bà cho chị thấy, rồi đợi coi ý chị thế nào, bà mới nói chứ. Xuân tôi năm nay tới 27 tuổi, còn con nhỏ của bà mới 19, nhỏ hơn Xuân tới 8 tuổi, có lẽ nào bà muốn gả. Chị không tin lời tôi, thôi mai mốt tôi với chị qua nhà thăm bà chủ, thử một lần coi. Mình đi chơi một lát, coi con nhỏ ra làm sao, đừng nói cho thầy Thông biết chuyện gì hết. Người ta thăm mình thì mình thăm lại mà trừ cho khỏi thất lễ. Được, bữa nào rảnh bà đi được thì tôi đi với bà. Đi chơi cho biết vậy thôi, có hại gì. Cách vài bữa sau, sớm mời ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm việc rồi. Bà Kinh lại rủ bà Hương Văn đi qua chợ cũ chơi. Hai bà thay đồ rồi kêu hai chiếc xe kéo mà đi. Bà Kinh biết nhà nên tới cửa ngõ, bà biểu sa phu quẹo vô sân. Một ngôi nhà nguy nga hiện ra trước mắt bà Hương Văn Thanh, nhà lớn, nhà cầu, nhà dưới, lẫm lúa, kho chứa dừa khô, chung quanh thì vườn tược xum xê, trong sân thì bông hoa đủ màu, đủ thứ. Hai bà xuống xe và biểu sa phu chờ. Hai bà bước lên thềm, có một cậu trai từ 25 tới 30 tuổi bước ra chào và nói, cháu xin mời hai bà vô, má cháu ở đằng sau, xin hai bà ngồi tạm đây đặng cháu vô thưa cho má cháu hay. Bà Hương Văn đứng ngó quanh quất trong nhà thì thấy đồ đạc hực hở, ghế bàn tủ gián thứ gì cũng lộng lẫy. Thiệt là một nhà giàu có sang trọng. Thuở nay bà chưa hề bước chân vào cái nhà nào tốt đẹp như vậy. Hai bà đương đứng coi đồ đạc thì bà chủ Thiệu mặc áo cục lụa trắng ở dưới nhà cầu đi lên. Bà thấy hai bà khách quen thì bà mừng rỡ, hối người con trai lấy áo dài cho bà. Mời khách vô bộ gián lớn phía trong mà ngồi, kêu người nhà đem trầu nước. Bà chủ đứng và mặc áo dài cho đủ lễ. Bà Kinh bước lại coi cá ly thia tàu nuôi trong cái thùng kiến, nó lội vẫn dơ. Bà Hương Văn rờ rẫm bộ gián gõ lớn, giày cui, mà thành chung quanh lại cẩn ốc xa cư, coi thiệt đẹp. Một cô thiếu nữ mặc quần lụa trắng, áo tím dài, tóc bới vén khéo, chân mang giày thêu. Cô bưng một mâm đen ra, có ba cái tách với một bình trà. Cô để trên gián, rồi chắp tay xá hai bà khách. Cô trở vô trong bưng ra một ô đồng đựng trầu cao với bình vôi và hộp thuốc xỉa. Cao tươi bữa sáng, ruột trắng non, thấy muốn ăn. Hai bà khách ngồi ngó trân cô nọ, mặt mày sáng rỡ, tướng đi dịu dàng, môi đỏ như thoa son, mặt trắng như dồi phấn. Bà Kinh hỏi bà chủ, phải cháu Út đây hay không? Nó đó. Bà nói 19 tuổi mà dốc cháu đã trọng đến. Nó giống ổng hồi trước. Ổng cao lớn người dữ. Còn cậu hồi nãy phải con lớn của bà không? Phải, vợ chồng nó ở với tôi. Bà chủ thấy có người đi qua đi lại ngoài vườn qua. Bà kêu con bà nói, Cẩm Nhung à, con ra coi ai đằng trước kìa con. Bà Kinh ngó ra rồi nói, hai người kéo xe của hai chị em tôi. Bà chủ nói, té ra, hai bà đi xe kéo. Cẩm Nhung à, con ra trả tiền xe rồi biểu họ về đi con. Để hai bà ở đây chơi lâu lâu, chừng về bày trẻ đưa xe nhà cho hai bà về. Bà Kinh cản không được, Cẩm Nhung cứ vâng lời mẹ mà trả tiền cho xe đi. Bà Hương Văn thấy nhà cửa kinh dinh, đẹp đẽ quá. bà ái ngại nên ít nói chuyện. Uống nước ăn trầu rồi, bà Kinh tỏ ý muốn đi xem giường chơi. Bà chủ mời khách đi xuống nhà cầu, rồi băng qua nhà bếp mà ra giường. Cẩm Nhung với người anh trai đi theo sau. Lúc đi ngang qua nhà bếp, bà Hương Giang thấy nhà cửa mênh mông mà từ trên xuống dưới đều sạch sẽ. Thì bà kính phục vô cùng. Chừng ra giường, bà thấy dừa trồng ngay hàng, có cao chen lộn, mà cao hay dừa cũng đều có trái sai quằn, lại vườn lớn ngó mút con mắt. Còn chung quanh nhà thì trồng xoài mít, mận, quýt, cam, có một cây xoài thanh ca trái chín đỏ, còn mấy cây mít thì trái lòng thòng từ trên xuống dưới. Bà chủ kêu người con trai mà nói: "Cây xoài thanh ca chín rồi kìa con. Con biểu bày trẻ lựa mấy trái chín đều, bẻ vài chục, tặng cho hai bà đem về ăn thử. Mít coi bộ cũng có chín. Con lựa đốm vài trái nghe không con?" Bà dắt khách đi vòng ra trước sân mà xem bông, xem kiểng. Bà Hương Văn mê mết, thầm nghĩ nhà giàu họ ăn ở sung sướng như thần tiên. Mình nghèo, phải chịu dơ giấy cực khổ, làm sao mà bì với họ cho được. Chừng trở vô nhà, bà chủ mời hai bà khách ở ăn cơm rồi xe sẽ đưa về. Bà Kinh từ chối, nói đi không có dặn trước ở nhà, sợ ông Kinh chờ về ăn cơm. Bà chủ nói để bà sai người cởi xe máy cho hai nhà hay. Hai bà khách đều cản, nói để khi khác, vì đi không có sắp đặt trước ở nhà. Bà chủ mới nói, thôi, để bữa nào tôi qua mời trước, rồi tôi sẽ cho xe qua rước hai bà qua ăn cơm, ở chơi với tôi một ngày nghe không? Tôi ở bên này buồn quá, muốn có chị em tới lui nói chuyện chơi cho vui. Bà Kinh đòi về đặng lo cơm nước cho ổng. Bà chủ kêu con biểu người đánh xe bắt kế xe ngựa đem ra đặng đưa khách về. Trên xe đã có sẵn một giỏ xoài với hai trái mít lớn. Khách từ giả lên xe, bà chủ với hai con đưa khách ra xe. Bà thấy xoài với mít thì nói hai bà về chia với nhau, đi vườn về phải có trái cây chút đỉnh coi mới được. Bà sực nhớ nhánh cao hồi nãy. Bà Kinh khen ngon, bà hối Cẩm Nhung vô cắt ít chục trái mà gửi cho hai bà. Có xoài, mít và cao đủ hết rồi xe mới chạy. Xe ngừng ngay cửa thì hai bà thấy ông Kinh với Vĩnh Xuân đã về trước rồi, đương đứng trong nhà mà ngó. Hai bà leo xuống phụ với anh đánh xe đem đồ vô. Ông Kinh bước ra hỏi đi đâu mà có xoài, mít đủ thứ như vậy. Bà Kinh nói bữa hổm bà chủ bên chợ cũ qua thăm cho xoài voi. Bữa nay hai chị em qua thăm bà lại, bà cứ cầm ở nói chuyện, biểu con hái xoài mít mà cho, rồi mới cho xe đưa về. Bà Hương Văn lấy thúng sang xoài qua, đặng trả cái giỏ cho anh đánh xe đem về. Ông Kinh với Vĩnh Xuân khen xoài tươi và lớn trái, hai bà chia hai ra, rồi ai đem phần nấy vô nhà. Trong lúc ăn cơm trưa, bà Hương Văn thuật chuyện đi thăm nhà bà chủ Thiệu cho con nghe. Bà khen nhà cửa nguy nga, đồ đạc lộng lẫy, giường tược rộng lớn, bề ăn ở sung sướng giàu sang. Bà khen đủ điều, nhưng không nói bà chủ Thiệu có đứa con gái út mới 19 tuổi, tên Cẩm Nhung đẹp đẽ. Lại bãi bui, ăn nói dễ thương, đi đứng yểu điệu. Còn đằng nhà bà Kinh thì bà nói chuyện với ông, bà khen bà chủ Thiệu giàu sang, khen Cẩm Nhung có sắc đẹp. Bà nói có lẽ bà chủ Thiệu muốn làm xui với bà Hương Văn nhưng chưa dám nói ra. Tuy Vĩnh Xuân lớn hơn Cẩm Nhung tới 8 tuổi, song cặp đó xứng lắm, trai học cao, gái có sắc. Trai có danh dự, gái có bạc tiền, không ai thua kém ai. Có tiền biết trọng tài danh, có đức được hưởng hạnh phúc. Ông Kinh nghe nói nhầm lý thì ông xui theo, nhưng ông khuyên bà phải dè dặt. Thủng thẳng bàn với bà Hương Văn, xúi bà lấy chữ hiếu mà khêu gợi lòng thảo thuận của Vĩnh Xuân, nói chữ hiếu trọng hơn chữ tình mà cũng đứng trước chữ nghĩa, phải nói thế nào cho Vĩnh Xuân chịu cưới vợ rồi đó để ông sắp đặt cho. Cách ít bữa, bà chủ Thiệu qua thăm bà Kinh với bà Hương Văn nữa. Lần này bà nói đến mốt là ngày giỗ ông chủ. Bà xin thỉnh hai bà qua ăn cơm với bà một bữa sớm mơi. Bà cho xe qua rước ăn cơm, rồi chơi tới chiều, trời mát, xe sẽ đưa về nhà. Vì bà góa bụa, con thì khờ khạo nên đám giỗ chỉ có con cháu trong nhà mà thôi, chứ không có người ngoài. Bởi vậy, bà không dám mời ông Kinh với thầy Thông, sợ không có người xứng đáng tiếp đãi khách. Bà Hương Văn cũng như bà Kinh, thấy bà chủ càng ngày càng muốn nhen nhúm tình thân thiết. Hai bà tính đi thẳng tới, đặng dò xét thâm tâm của bà chủ, nên cả hai đều chấp thuận lời mời, không làm bộ ngại ngùng, không mại hơi từ chối. Đến bữa hẹn, mới 8 giờ thì có xe qua rước. Hai bà dặn hai chị bếp ở nhà lo cơm nước, rồi thay đồ lên xe mà đi. Thiệt quả, không có khách nào lạ, trừ ra vợ chồng người con trai tên là Ba Khai với Cẩm Nhung ở trong nhà, chỉ thêm có cô Hai Bình là con gái đầu lòng. Cô có chồng làm thầy giáo trên Sài Gòn, cô về cúng cha. Có vợ chồng người con trai nhỏ là Tư Thông ở bên Bến Tranh về, và có người em trai của ông chủ là Hương Thân Quế ở dưới chợ gạo lên mà thôi. Bà chủ tiếp rước hai bà khách rất niềm nở. Bà dặn Cẩm Nhung phải sẵn bẩn ở gần bà, đặng hầu trà nước để cho mấy chị coi nấu nướng và mấy anh lo cúng quải. Cẩm Nhung đã trắng, sẵn bữa nay lại mặc một bộ đồ hàng trắng, hàng tốt, may khéo. Cổ đeo một cây kiền vàng chạm với một sợi dây chuyền, một tay đeo một chiếc vàng, một tay đeo một chiếc neo, nên sắc càng tăng vẻ đẹp, bộ đúng bực sang giàu. Bà Hương Văn tuy không có ý phụ bạc Cúc Hương, xong bà ngó Cẩm Nhung, ngó nhà cửa, rồi bà chẳng khỏi so sánh. Nghĩ đi xét lại, thì Cẩm Nhung đẹp hơn Cúc Hương nhiều, mà nhà bà chủ cũng giàu có sang trọng hơn Hi Mỹ thập bội. Nếu Vĩnh Xuân cưới được Cẩm Nhung, rồi dắt nhau về chợ Dòng mà thăm ông giáo quân với 2 tỷ, thì thiên hạ mới thấy rõ nhà nghèo, học giỏi, quý hơn nhà giàu. Lại vợ chồng Hi Mỹ mới tiếc con mà thêm hổ thẹn nữa. Làm mẹ ai cũng muốn cho con được giàu sang vinh hiển. Bà Hương Văn nghĩ con bà đứng thông ngôn cho quan chánh tham biện, vinh vàng ở đất Mỹ Tho. Nếu nó cưới Cẩm Nhung, đã có sắc đẹp, lại có tiền nhiều, thì danh nó càng nổi lên cao, thân nó càng được sung sướng, muốn khoe khoang với người xứ sở. Nhất là muốn làm bỉ mặt kẻ khinh khi con nhà nghèo. Hai cái muốn đó cứ rạo rực trong lòng bà, khiến cho bà thầm giái vong linh Cúc Hương xúi dục bà chủ gả Cẩm Nhung cho Vĩnh Xuân, đặng kiếp này Vĩnh Xuân được hưởng một chút mùi đời, rồi kiếp sau sẽ cùng Cúc Hương sum hiệp. Cúng rồi, bà chủ biểu dọn một mâm trên gián ở nhà trên cho bà đãi hai bà khách, còn mấy mâm thì dọn trên bàn ở nhà cầu cho con bà đãi ông chú và ăn chung với nhau cho vui. Lúc ăn cơm, bà chủ ép khách mỗi bà uống hết nửa ly rượu chắc trắng, nên mặt đỏ phừng phừng. Ăn rồi, người nhà bưng dọn hết, bà mới nằm chung trên bộ gián nói chuyện chơi. Bà Hương Văn có chén nên nằm một chút thì bà ngủ khò, không nói được chuyện gì hết. Bà Hương Văn ngủ một giấc thiệt dài, hơi rượu đã tan hết. Bà mở mắt dòm trên văn phòng, không có bà chủ nhà mà cũng không có bà Kinh. Trong nhà vắng que, chỉ nghe phía dưới nhà có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Bà khát nước nên ngồi dậy rót một tách nước mà uống. Cẩm Nhung ở nhà cầu đi lên, thấy khách uống thì lật đật đi riết lại mà nói: "Thưa, để con chế nước nóng cho bà uống." Bà đưa tay mà cản, vừa cười vừa nói: "Thôi con, nước còn nóng, bà uống đủ rồi, nằm ngủ quên một chút, hai bà dậy đi đâu mất." Má con với bà Kinh đi chơi sau vườn. Vườn lớn mà lại ở gần chợ, quý quá, quê lợi chắc nhiều lắm. "Thưa, con không hiểu được bao nhiêu, má con với anh ba con biết." Bà chủ với bà Kinh trở vô, thấy bà Hương Văn đã thức dậy. Bà chủ biểu Cẩm Nhung chế bình trà mới và bưng bánh ra đặng ăn uống nước. Bà Hương Văn nói uống chút rượu nên buồn ngủ, nằm ngủ quên. Bà Kinh nói: "Thấy chị ngủ, hai chị em tôi đi coi vườn chơi." Ba bà ăn bánh uống nước, nói chuyện ruộng đất, vườn tược. Đến xế mát rồi bà Kinh xin cho cáo từ mà về. Bà chủ biểu Cẩm Nhung kêu thẳng xe, rồi hai mẹ con đưa khách lên xe mà đi. Xe về tới nhà, người đánh xe bưng vô một quả bánh, nói bà chủ gửi kiến hai bà. Bà Kinh cười, cứ lấy hai cái dĩa lớn mà sắp ra hai phần, rồi trả quả cho người đánh xe đem về. bà Kinh thay đồ. Rồi bà thấy còn sớm, mới bưng dĩa bánh lại cho bà Hương Văn. Bà ngồi một bên bà Hương Văn mà nói nhỏ. Rõ ràng rồi chị à. Bà chủ muốn làm xui với chị. Hồi trưa chị ngủ đó, bà mời tôi ra sau giường chơi. Rồi bà tỏ thiệt, người con trai lớn của bà yêu tánh nết của thầy Thông, nên cứ theo nói bà nên gả Cẩm Nhung cho thầy Thông. Bà cậy tôi dò ý chị, như chịu thì vợ chồng tôi đứng làm mai giùm, bà sẽ gả liền. Bà Hương Văn lộ sắc mừng mà nói, con nhỏ thiệt dễ thương quá bà. Lần trước qua chơi, tôi không để ý cho lắm. Lần này nó sẩn bẩn một bên hoài, tôi ngó nó kỹ lưỡng, tôi nói chuyện với nó. Rồi tôi động lòng thương nó. Nếu bà chủ muốn gả mà Cẩm Nhung không chê Xuân lớn tuổi, thì tôi ưng bụng lắm. Được dâu như vậy thì quý lắm rồi, còn kén chọn ở đâu cho hơn nữa được. Ngặt nhà bà chủ giàu có, còn phận mẹ con tôi thì không có tiền. Làm xui với bà, phải sắm lễ vật cho xứng đáng, phải làm đám cưới cho hẳn hòi. Tôi theo bà, tôi sợ mệt lắm. Chị đừng có lo, tôi đã nói trước với bà rồi. Tôi nói thầy Thông Thanh Liêm không chịu bóc lột hàng tổng, không thèm dơ vét của dân. Bởi vậy, thèm vui mà chịu nghèo, làm việc lãnh lương đủ nuôi mẹ mà thôi, chớ không có sức nuôi vợ nữa được. Vì vậy nên thuở nay thầy không tính cưới vợ. Bà chủ nghe tôi nói như vậy thì bà cười ngất. Bà nói mấy năm nay bà kính phục thầy Thông là vì bà nghe tánh Thanh Liêm đó nên bà mới gả. Bà nói bà gả dễ lắm, bà không đòi nữ trang hay bạc tiền chi hết. Bà nói như vậy nhưng Xuân cưới vợ nó cũng phải sắm lễ vật coi cho được chứ. Bà nói tận tình như vậy. Trước bữa cưới bà trao bông tai với vòng vàng cho mình đem qua trình giữa hai họ cho người ta ngó thấy. Bà sẽ đưa tiền cho chị mua áo. Còn thầy Thông muốn đặt tiệc ngoài nhà hàng mà đãi mấy ông mấy thầy thì bà chịu tiền cho. Bà không muốn để cho thầy Thông tốn hao chi hết. Còn việc thầy Thông sợ không đủ tiền nuôi vợ, việc ấy thầy cũng khỏi lo. Bà sẽ cho con gái bà mỗi tháng đôi 300 đặng nó phụ với thầy về việc ăn xài trong nhà. Bà còn nói ý bà muốn thầy Thông hễ cưới vợ rồi thì vợ chồng về nhà lớn ở. Mỗi buổi hầu có xe đưa thầy đi, rước thầy về. Nếu thầy chê ở bển xa thì bà chủ sẽ kiếm mua bên này một cái nhà hoặc một căn phố lầu để cho vợ chồng thầy ở cũng được. Nếu bà gả con mà bà làm dễ cho mình như vậy thì khỏe cho mình lắm. Mà tại sao bà dễ quá như vậy? Tại bà ái mộ tánh nết thầy Thông chứ sao? Bà làm như mua rễ, tôi sợ Xuân nó không chịu. Chuyện tôi nói với chị nãy giờ đó, mình để bụng, hai chị em mình biết mà thôi. Nói cho thầy Thông hay làm chi? Làm đám cưới thì tôi với chị lo, biểu thầy đừng lo gì hết. Việc đó để sau rồi chị em mình sẽ liệu làm cho kín đáo, cho Xuân không biết, mà người ngoài cũng không hay gì hết. Bây giờ, điều mình phải lo trước hết là nói làm sao cho Xuân chịu cưới vợ đã. Mà bà muốn nó cưới Cẩm Nhung, tôi cũng đành bụng rồi. Nếu Xuân cứ từ chối, không khứng cưới vợ, thì mình làm sao được? Khó là tại chỗ đó. Tôi tính như vậy. Để tôi thứ bảy tới đây, tôi mời chị với thầy Thông lại nhà tôi chơi. Tôi nói trước cho ông Kinh biết, rồi vợ chồng tôi khởi đầu nói chuyện trăm năm của thầy. Chị thừa dịp nói tiếp với vợ chồng tôi. Như thầy thối thác, không chịu tính đôi bạn, thì chị làm giận làm buồn, chị bắt tội không thương mẹ cha, tính bỏ cho tông môn tuyệt hậu. Chị lựa lời kiếm thế mà nói cho thấy động lòng. Chừng thầy nghe lời, chị, thầy chịu cưới vợ, chừng đó tôi mới chỉ chọc con gái bà chủ, rồi vợ chồng tôi lãnh làm mai dông. Bà tính như vậy thì được lắm. Để thứ bảy làm thử coi. Tôi nói thiệt với bà, lần này tôi sẽ làm dữ. Nếu nó không chịu, thì tôi sẽ lấy quyền bà mẹ mà rúng ép cho được tôi mới nghe. Ừ, chị phải nói cho gắt. Thấy mới sợ mà nghe lời chứ. Huống chi cô gì đó, cổ chết đã lâu rồi, chứ phải còn sống hay sao mà chờ cổ. Năm đó thì đậu, con nọ có cho nó chim bao mà dặn nó phải cưới vợ đặng nuôi mẹ. Vậy mà chờ giống gì nữa. Ừ, còn việc đó nữa, chị nhắc lại cho thầy nhớ. tôi sẽ nhắc. Đó là một cớ nó hết cãi được. Bà Kinh thấy dạng ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm về gần tới. Bà lật đật đi vô nhà.